Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 2 tháng 2 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và bài thời sự, đọc tiếp tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 22 đến câu 32. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-xê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lề luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa, là một đôi chiên gáy hay một cặp bồ câu non. Và đây ở Jerusalem có một người tên là Simeon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa và đang đợi chờ niềm an ủi của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, giờ đây Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán. Vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Ông Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: đây trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ AC, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giê-xu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa thì trở lại xứ Galilea, về thành mình là Nazareth, và con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Anh chị em thân mến, nghi lễ dâng con trong đền thờ liên quan đến lễ thanh tẩy. Theo truyền thống Do Thái, khi sinh con, nếu là con trai thì người mẹ bị ô uế 40 ngày, nếu là con gái thì ô uế 80 ngày. Hết thời hạn đó, người mẹ mới được đến đền thờ và dâng con với lễ vật là đôi chim gáy hay đôi bồ câu non. Dâng con là hành vi tạ ơn về phúc lộc Chúa ban là đứa con. Việc dâng con còn có ý nghĩa dành riêng cho Chúa. Đức Maria và Thánh Giuse đã làm tất cả những gì có thể cho con mình. Đó là trách nhiệm của cha mẹ với con cái. Trong ngày thành hôn, các đôi vợ chồng đã cam kết sinh con và giáo dục con cái. Bởi đó, ngày lễ này cũng nhắc nhớ các bậc cha mẹ cần yêu thương giáo dục con cái, giúp con cái trưởng thành và tuân giữ luật Chúa. Đồng thời, cũng nhắc nhở người làm con hãy biết ơn và thảo kính cha mẹ. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cầu bầu cho gia đình chúng con để mỗi thành viên biết chu toàn bổn phận yêu thương của mình. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa ôi cao sáng diệu nhiệm, nay đã mang cài tình yêu đó nơi gia đình thánh gia. Ôi tình yêu Chúa nhiệm mong biết bao, con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh gia. Thánh gia xưa mỗi người hy sinh quên mình, tình yêu dân hiến sống vì người yêu.
Mẹ Maria khiêm nhường để sống tin vâng,
yêu sẽ vâng lời âm thầm làm theo ý Chúa. Giêsu hiến thân quên mình cứu độ muôn dân, thánh gia thân vui sống trong tình hiệp nhã, thánh gia thân vui sống trong tình bao thai, thánh gia thân luôn sống trong tình yêu Chúa, thánh gia thân luôn sống lớn bên mọi người. Tình yêu Thiên Chúa ôi bao la nhiệm màu, ngài muốn thực hiện tình yêu đó trong gia đình chúng ta. Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời lắm thay, con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh gia. Âm thầm hiến thân cho đời, thực thi ý Chúa sống tròn niềm tin.
Mẹ Maria vâng lời thần hiến con
yêu, dù xa khiêm nhường trung thành giữ lời kết ước. Giêsu dân thân cứu độ đem lại vinh quang, thánh gia thân vui sống trong tình hiệp nhã, thánh gia thân vui sống trong tình bao thai, thánh gia thân luôn sống trong tình yêu Chúa, thánh gia thân luôn sống lớn bên mọi người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp Ủy ban Quốc gia Italia về đạo đức sinh học. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng Giêng vừa qua dành cho 45 thành viên Ủy ban Quốc gia Italia về đạo đức sinh học, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đừng để cho việc áp dụng các kỹ thuật sinh học làm thương tổn phẩm giá con người. Ủy ban này được thành lập cách đây 25 năm tại phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Ủy ban Quốc gia về đạo đức sinh học đã nhiều lần bàn về việc tôn trọng sự toàn vẹn của con người và bảo vệ sức khỏe từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, xét nhân vị trong sự đặc thù và luôn luôn như một mục đích và không bao giờ coi họ chỉ là một phương tiện. Ngài nhấn mạnh rằng nguyên tắc luân lý này thật là điều căn bản cả trong việc áp dụng kỹ thuật sinh học trong lĩnh vực y khoa. Các kỹ thuật này không bao giờ được sử dụng có hại cho phẩm giá con người và càng không thể để cho những mục tiêu công nghệ và thương mại hướng dẫn. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích Ủy ban Quốc gia Italia về đạo đức sinh học thực hiện những nghiên cứu đa ngành về các nguyên nhân làm suy thoái môi trường, đề ra những hướng đi trong các lĩnh vực liên quan đến khoa sinh học để khích lệ những biện pháp bảo tồn và chăm sóc môi sinh. Ngài không quên khích lệ ủy ban quan tâm đến đề tài khuyết tật và tình trạng những người dễ bị tổn thương, bị gạt ra ngoài lề trong một xã hội nhắm tới sự cạnh tranh và đẩy mạnh tiến bộ. Đây là thách đố làm sao chống lại nền văn hóa gạt bỏ được biểu lộ qua nhiều hình thức, trong đó có sự đối xử với các phôi thai người như những chất liệu có thể loại bỏ và trường hợp những người bệnh và người già gần chết bị gạt bỏ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong có sự đối chiếu quốc tế rộng lớn hơn để đạt tới sự hòa hợp các tiêu chuẩn và những quy luật về các hoạt động sinh học và y khoa, những quy luật biết nhìn nhận các giá trị và các quyền căn bản, tuy rằng các hoạt động trên đây là điều phức tạp. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 năm nay. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 năm 2016 và cùng chủ tọa buổi tưởng niệm đại kết tại thành phố Lund nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách tin lành vào năm 2017. Thông cáo chung của Công giáo và Liên hiệp tin lành Luther công bố hôm 25 tháng Giêng vừa qua cho biết buổi tưởng niệm sẽ được Đức Thánh Cha Francisco, Đức Giám mục Munip Yunan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới và Mục sư Martin Jung, Tổng thư ký của Liên hiệp này, chủ tọa. Buổi lễ được sự cộng tác của Giáo hội Thụy Điển và Giáo phận Công giáo Stockholm. Nghi lễ kỷ niệm mang tính đại kết này nhằm hướng tới kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách vào năm sau, đồng thời gợi lại những bước tiến triển về đại kết giữa người Công giáo và Tin lành Luther và những quà tặng hai bên dành cho nhau qua cuộc đối thoại. Sự kiện sẽ bao gồm một cử hành chung dựa trên cuốn cẩm nang kinh nguyện chung mới được phát hành, dùng làm nền tảng phục vụ cho các cử hành chung của Công giáo và Tin lành Luther. Tổng thư ký Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, Mục sư tiến sĩ Martin Jung khẳng định rằng Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới chuẩn bị mừng kỷ niệm cuộc cải cách trong một tinh thần trách nhiệm đại kết. Tôi xác tín một cách thâm sâu rằng khi làm mọi sự vì sự hòa giải giữa tín hữu Tin lành Luther và Công giáo, đó là chúng ta làm vì sự công chính, hòa bình và hòa giải trong một thế giới đã bị các xung đột và bạo lực xé ra từng mảnh. Đức Hồng Y Kurt Scott, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu cũng giải thích rằng, Khi chúng ta cùng tập trung vào tính cách cốt lõi của vấn đề Thiên Chúa và vào một sự tiếp cận lấy Đức Kitô làm trung tâm, các tín hữu Luthe và Công giáo có thể cùng nhau kỷ niệm cuộc cải cách không phải với tính cách thực dụng mà với một ý thức sâu sắc về lòng tin nơi Đức Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Tổng giám mục Ante Jacqueline của Giáo hội Thụy Điển nhấn mạnh, chính với niềm vui và hy vọng mà Giáo hội Thụy Điển tiếp đón Liên hiệp Tin lành Luthe Thế giới và Giáo hội Công giáo đến Lund để cùng kỷ niệm cuộc cải cách. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện với tất cả gia đình đại kết Thụy Điển để một cuộc kỷ niệm như vậy sẽ góp phần vào sự hiệp nhất các Kitô hữu tại đất nước chúng ta và trên toàn thế giới. Còn Đức cha Ander Arborelius, giám mục giáo phận Công giáo Stockholm, nhận định, tình hình đại kết trên phần đất này của thế giới có tính cách độc đáo và có sức lôi cuốn. Tôi hy vọng rằng một cuộc gặp gỡ như thế này sẽ giúp chúng ta nhìn về tương lai với tính cách những chứng nhân của Đức Giêsu Kitô và tin mừng của người trong thế giới bị tục hóa của chúng ta. Sự kiện sẽ diễn ra tại Lund, nằm trong tiến trình của việc tiếp nhận tài liệu nghiên cứu từ Xung khắc đến Hiệp thông, công bố năm 2013, và từ khi ấy đã được phổ biến rộng rãi trong các cộng đồng Luthe và Công giáo. Tài liệu này là nỗ lực đầu tiên của việc hai bên cùng viết trên bình diện quốc tế về lịch sử công cuộc cải cách và các mục tiêu của cải cách. Vào đầu năm này, Liên hiệp Tin lành Luthe Thế giới và Hội đồng Tòa Thánh của Võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu đã gửi đến các giáo hội thành viên của Liên hiệp và các hội đồng giáo mục Công giáo tập sách Cẩm nang Kinh nguyện chung do hai bên cùng soạn và là một hướng dẫn phục vụ để giúp các giáo hội cùng nhau cử hành việc kỷ niệm cuộc cải cách. Tập sách dựa trên văn kiện nghiên cứu từ Xung khắc đến Hiệp thông, Tin lành Luthe và Công giáo cùng nhau kỷ niệm cuộc cải cách vào năm 2017 và giới thiệu các chủ đề của việc tạ ơn, sám hối và dấn thân cùng nhau làm chứng để diễn tả các ân sủng của cuộc cải cách và xin tha thứ vì những chia rẽ theo sau các cuộc tranh luận thần học. Năm 2017 cũng sẽ trùng với kỷ niệm 50 năm cuộc đối thoại quốc tế giữa Tin lành Luthe và Công giáo. Cuộc đối thoại đã dẫn đến những kết quả quan trọng đối với phong trào đại kết. Kết quả có ý nghĩa nhất là bản tuyên bố chung về học thuyết công chính hóa. Bản tuyên bố đã được Liên hiệp Tin lành Luthe Thế giới và Giáo hội Công giáo cùng ký vào năm 1999. Năm 2006, Hội đồng Thế giới Giáo hội Methodist cũng ký vào bản tuyên bố này. Bản tuyên bố đã xóa bỏ các tranh luận xưa cũ kéo dài nhiều thế kỷ giữa Công giáo và Tin lành Luthe về các chân lý căn bản của học thuyết công chính hóa, vốn là trung tâm của cuộc cải cách tin lành thế kỷ thứ 16.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, đọc tiếp tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của chương 3 trong phần 1 của bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Con cái 26. Con cái là hồng phúc Chúa ban, chúng phải được xếp hàng đầu trong cuộc sống gia đình và xã hội, và chúng phải tạo ưu tiên trong sinh hoạt mục vụ của giáo hội. Thực vậy, tùy theo cách đối xử với các trẻ em của mình mà một xã hội nào đó sẽ bị phán kết, không chỉ về phương diện luân lý mà cả về phương diện xã hội nữa. Liệu họ có phải là một xã hội tự do hay chỉ là một xã hội lệ thuộc quyền lợi quốc tế? Trẻ em nhắc ta nhớ rằng chúng ta luôn là những người con trai hay những người con gái, và điều này nhắc ta nhớ sự kiện này. Đời sống không phải là điều ta tự ban cho mình mà là điều ta tiếp nhận được. Tuy nhiên, con cái thường trở thành đối tượng tranh chấp giữa cha mẹ và là nạn nhân thực sự của các gia đình tan vỡ. Trong nhiều trường hợp, quyền lợi con cái đã bị coi thường. Tại một số nơi trên thế giới, chúng bị coi là lính đánh thuê thực sự, làm công nhân lương thấp, bị sử dụng trong chiến tranh, trở thành đối tượng của đủ thứ bạo hành về thể lý hay tâm lý. Các trẻ em di dân bị đặt vào nhiều tình huống đau khổ khác nhau. Việc khai thác tình dục trẻ thơ hiện là một trong các thực tại tai tiếng và đồi trụy nhất của xã hội ngày nay. Trong các xã hội có tiếng bạo động gây ra bởi chiến tranh, khủng bố hay tội ác có tổ chức, con số các gia đình trong trạng huống tha hóa mỗi ngày một gia tăng. Tại các thành phố lớn và vùng ngoại vi, hiện tượng gọi là trẻ em đường phố đang tồi tệ thêm một cách bi thảm. Người đàn bà 27. Người đàn bà giữ vai trò chủ chốt trong cuộc sống người ta, trong gia đình và ngoài xã hội. Ai cũng mang ơn mẹ đã ban cho mình sự sống, và hầu như lúc nào, trong suốt các giai đoạn kế tiếp sau đó của cuộc sống, của việc đào luyện nhân bản và thiêng liêng, cũng nợ ơn bà. Người mẹ gìn giữ ký ức và ý nghĩa của việc sinh hạ xuyên suốt đời người. Về phần bà Maria, bà giữ mọi điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Tuy nhiên, trên thực tế, thân phận người đàn bà vẫn lệ thuộc nhiều dị biệt đáng kể, phát sinh từ các nhân tố xã hội và văn hóa đương thịnh. Phẩm giá người đàn bà cần được bảo vệ và phát huy. Đây không phải là một vấn đề đơn thuần thuộc tài nguyên kinh tế, mà là một vấn đề thuộc viễn ảnh văn hóa khác hẳn, như thân phận khó khăn của các phụ nữ tại các nước mới được phát triển gần đây đã chứng tỏ. Ngay bây giờ, trong rất nhiều tình huống, là đàn bà cũng đủ gây ra kỳ thị. Chính hồng phúc làm mẹ cũng đang bị chế giễu hơn là khen ngợi. Nhưng theo một viễn ảnh khác, trong một số nền văn hóa, là một người đàn bà hiếm muộn cũng bị coi như một thân phận bị kỳ thị về xã hội. Cũng không nên quên những hiện tượng bạo hành đang gia tăng hiện nay đối với người đàn bà ngay trong gia đình. Việc khai thác phụ nữ và việc bạo hành đối với thân xác họ thường có liên quan với việc phá thai và cưỡng bức triệt sản. Thêm vào đó, còn có các hậu quả tiêu cực phát sinh từ các tập tục liên quan tới việc sinh sản như cho thuê tử cung hay rao bán các giao tử và bào thai. Việc giải phóng người đàn bà đòi phải suy nghĩ lại vai trò của các người phối ngẫu trong tính hộ tương của họ và trong trách nhiệm chung đối với cuộc sống gia đình. Ý muốn có con bằng bất cứ giá nào không làm cho các mối liên hệ của gia đình trở nên hạnh phúc hơn hay vững mạnh hơn. Nhưng trong nhiều trường hợp, chỉ tổ làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà. Việc đánh giá cao hơn đối với trách nhiệm của người đàn bà trong giáo hội có thể góp phần vào việc xã hội thừa nhận vai trò có tính quyết định của họ, dự phần vào việc ra quyết định, tham gia việc quản trị một số định chế, can dự vào việc đào tạo các thừa tác viên thụ phong. Người đàn ông 28. Người đàn ông đóng một vai trò cũng có tính quyết định không kém trong cuộc sống của gia đình, nhất là trong việc bảo vệ và nâng đỡ vợ con. Thánh Giuse là mẫu mực của họ, một người đàn ông công chính, một người, trong giờ phút nguy nan, đang đêm đã đem con trẻ và mẹ người trốn sang Ai Cập và đưa họ tới nơi an toàn. Nhiều người đàn ông ý thức được tầm quan trọng của vai trò mình trong gia đình và đã sống thực vai trò này bằng một khả năng độc đáo của bản chất nam nhi. Sự vắng mặt của người cha để lại một dấu vết nặng nề trong cuộc sống gia đình, trong việc dưỡng nuôi con cái và việc hội nhập chúng vào xã hội. Sự vắng mặt của ông có thể có tính thể lý, cảm giới, tri thức và thiêng liêng. Sự thiếu vắng này khiến con cái mất đi mẫu mực thích đáng của tác phong làm cha. Việc càng ngày càng sử dụng nhân công phụ nữ ở bên ngoài gia đình chưa tìm được sự đền bù thỏa đáng qua việc người đàn ông cam kết nhiều hơn đối với khung cảnh gia đình. Trong bối cảnh hiện nay, sự nhạy cảm của người đàn ông trong vai trò bảo vệ vợ con chống mọi hình thức bạo hành và hạ giá đã yếu đi nhiều. Người chồng, Thánh Phaolô dạy, phải thương yêu vợ mình như chính thân thể mình, phải thương yêu nàng như Chúa Kitô yêu thương giáo hội và hiến mình cho giáo hội. Nhưng các ông chồng, các ông có hiểu điều đó không? Yêu vợ các ông như Chúa Kitô yêu thương giáo hội. Hiệu quả của sự tận tình triệt để đòi hỏi nơi người đàn ông này, vì yêu và kính trọng người đàn bà, theo gương Chúa Kitô, phải thật lớn lao trong cộng đồng Kitô hữu. Hạt giống mới mẻ của tin mừng này, một hạt giống vốn tái lập tính hổ tương nguyên thủy của lòng tận tình và kính trọng, đã lớn dần trong lịch sử, nhưng cuối cùng đã thắng thế. Giới trẻ 29. Nhiều người trẻ vẫn coi hôn nhân là ước nguyện cao cả của đời họ, và ý tưởng có gia đình riêng là hoàn thành mọi khát vọng của họ. Tuy nhiên, trong cụ thể, họ lại có những thái độ khác hẳn khi nói tới hôn nhân. Họ thường bị dẫn dụ tới việc triển hạn hôn nhân vì các vấn đề kinh tế, hoặc vì công việc, hoặc vì học hành. Đôi khi, cũng vì các lý do khác nữa, như ảnh hưởng ý thức hệ chuyên hạ giá hôn nhân và gia đình, kinh nghiệm thất bại của các cặp khác, kinh nghiệm mà họ không muốn liều mạng, sợ sệt trước một điều họ coi là quá cao thượng và thánh thiêng. Các cơ hội xã hội và lợi điểm kinh tế phát xuất từ việc sống chung, quan niệm yêu thương hoàn toàn có tính xúc cảm và thơ mộng. Sợ mất tự do và độc lập, bác bỏ bất cứ điều gì có tính định chế và bàn giấy. Giáo hội hết sức quan tâm trước việc nhiều người trẻ không tin tưởng vào hôn nhân, và đau khổ trước việc nhiều tín hữu vội vàng quyết định bác bỏ cam kết hôn nhân và thay thế nó bằng một điều gì khác. Các người trẻ đã chịu phép rửa được khuyến khích đừng do dự đối với việc phong phú hóa mà bí tích hôn nhân sẽ mang tới cho các kế hoạch của họ dựa trên tình yêu, được tăng cường bởi sự hỗ trợ họ có thể rút ra được từ ân thánh của Chúa Kitô và bởi khả thể tham dự trọn vẹn vào đời sống giáo hội. Thành thử, điều chủ yếu là biện phân một cách cẩn thận hơn các động lực nằm bên dưới việc bác bỏ và thất vọng. Nhờ các gia đình trong cộng đồng Kitô hữu biết nêu gương đáng tin tưởng như một chứng tá mãn đời, giới trẻ sẽ tự tin hơn khi đối diện với việc chọn lựa hôn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại của chương thứ ba trong phần thứ nhất, bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vào tháng 10 năm 2015 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
đời con theo Chúa chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Chọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con hiến thân vì muôn ngàn tội nhân.
Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin.
Bao nhiêu ân lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo thương chúng ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Đường về nơi cung thánh là đây, chốn con tìm đưa nơi thắng ngày. Nguồn tình yêu con nung nấu, thì hồn con ước gian chân mong đừng đổi thay.
Dù cuộc sống có nhiều cam go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối, bên Ngài yên lòng không hay sợ chi.
Bao nhiêu ân lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo giữa chúng ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay tôi xin đưa ra một vài câu hỏi với quý ông bà và anh chị em. Những câu hỏi này vừa là lời mời gọi, cũng là lời chất vấn về ơn gọi theo Chúa của mỗi người. Câu hỏi là, có ai trong chúng ta dám liều khi công thành danh toại, cuộc sống sung túc giàu sang, bề thế gia thất rồi, mà lại từ bỏ tất cả để sống một đời sống mới theo lời mời gọi của Chúa, là sống nghèo vì tin mừng không? Có ai trong chúng ta dễ dàng rũ bỏ một nếp sống cũ, với những suy nghĩ, thói quen, tính nết tầm thường, để bước theo sống một đời sống mới của tin mừng không? Quả là chuyện không đơn giản và không tưởng có phải không, thưa cộng đoàn. Nhưng thực tế là có đấy. Lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật thứ năm thường niên hôm nay, cho mỗi người chúng ta thấy rõ có những người can đảm từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Chẳng hạn như tiên tri Isaiah mau mắn đáp lại lời ngỏ của Thiên Chúa. Này con đây, xin sai con đi. Dù ông ý thức về sự bất tài và tội lỗi của mình trước nhan Chúa. Phêrô, Giacôbê, Gioan chứng kiến mẻ cá lạ và cũng mau chóng bỏ mọi sự bước theo Chúa Giêsu trước lời ngỏ của Ngài, bởi vì họ nhận ra chính Ngài là Thiên Chúa. Phao-lô cũng chia sẻ cho chúng ta biết những kinh nghiệm của mình về cuộc biến đổi bước theo Đức Kitô khi đối diện với lời ngỏ của Ngài. Trải qua suốt dòng lịch sử từ giáo hội sơ khai đến nay, cũng có biết bao nhiêu người theo Đức Giêsu để rồi chấp nhận từ bỏ mọi sự, thậm chí là cả mạng sống mình. Chẳng hạn, hình ảnh rõ nét nhất mà chúng ta biết, đó là 117 các vị thánh tử đạo Việt Nam. Và qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta cũng đang theo Chúa Giêsu. Nhưng điều quan trọng là chúng ta theo Ngài với một thái độ sống như thế nào? Chúng ta có sống triệt để những lời Ngài dạy bảo chúng ta không? Hay chúng ta chỉ là những Kitô hữu, hữu danh mà vô thực? Nghĩa là chúng ta chỉ mang danh nghĩa là Kitô hữu, nhưng không sống những lời Chúa dạy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa luôn luôn ngỏ lời mời gọi con người. Quan trọng là con người có nghe và đáp trả hay không. Phêrô đã nghe lời Đức Chúa và làm theo. Vâng lời Thầy, con thả lưới. Phêrô đã chứng kiến được phép lạ. Không những thế, Phêrô còn cảm nghiệm được sự biến đổi nơi bản thân mình. Ông nhìn ra thân phận bất toàn của mình trước một đấng đầy quyền năng. Trước mẻ cá lạ, mọi định kiến, quan niệm về nghề nghiệp, chuyên ngành của Phêrô giờ đây trở thành số không. Trước mẻ cá lạ, Phêrô đã nhận ra một Chúa Giêsu thợ mộc Nazareth là Chúa của mình. Phêrô bỏ mọi sự đi theo Thầy. Phêrô hoàn toàn sống một đời sống mới vì tin mừng. Ông sẽ là người thu phục người ta bằng việc công bố tin mừng và bằng một đời sống rập khuôn theo con đường của Đức Giêsu đã đi. Hay nói cách khác, ông sẽ làm cho người ta nhận ra, tin và theo Chúa Giêsu làm môn đệ qua đời sống và lời giảng của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Phêrô thì như thế, còn mỗi người chúng ta thì ra sao? Chúng ta có sẵn sàng nghe lời Chúa, sống lời Chúa và quyết liệt theo Ngài không? Hay cũng như chàng thanh niên giàu có nọ, nghe lời Chúa, giữ luật Chúa nhưng mãi ở lại với nếp sống cũ? Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người trong chúng ta. Hãy biết lắng nghe Ngài trong từng biến cố của cuộc sống. Biết đưa lời Ngài vào mọi hoạt động của mình. Và quyết liệt hơn theo Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Chẳng hạn, lời Chúa dạy mỗi người hãy biết quan tâm đến những người đau khổ. Thì mỗi người hãy biết đồng cảm với những người khổ đau bằng một lời hỏi thăm, một lời động viên và nếu có điều kiện. Chúng ta hãy chia sẻ vật chất để giúp họ vượt qua cảnh khốn cùng ấy. Hay lời Chúa dạy mỗi người, hãy trở thành những kẻ kiến tạo hòa bình. Thì mỗi người hãy cố gắng làm cho bầu khí cộng đoàn, gia đình, mỗi ngày mỗi hạnh phúc và bình an hơn. Bằng cách dẹp bỏ những lời nói chia rẽ cộng đoàn, bằng những lời yêu thương, bằng những lời xây dựng cộng đoàn. Không nói hành, nói xấu nhau, vân vân. Để được như thế, lời Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta, hãy biết sống khiêm tốn, nhìn nhận thân phận bất toàn mà tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Lúc đó, chúng ta sẽ hoàn toàn sống một đời sống mới trong Đức Giêsu Kitô, và sẽ là những chứng nhân trung thành của Chúa Giêsu giữa lòng nhân thế này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước lời Chúa mời gọi hôm nay, mỗi người chúng ta có dám can đảm bước theo Đức Giêsu để trở thành môn đệ Ngài không? Đặc biệt, trong xã hội phức tạp mà dường như con người tự cho mình quyền thế chỗ Thiên Chúa. Chẳng hạn như, họ tự quyết định mạng sống của mình, như chết êm dịu, tự tử, vân vân. Họ nghĩ họ có thể làm được tất cả, và khi họ có tiền, họ có thể mua được tất cả. Vì thế, họ tìm cách gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, để thờ thần tiền bạc, danh vọng và tài năng, vân vân. Nhưng dù chúng ta sống như thế nào đi nữa, thì lời Chúa luôn mời gọi từng người bước theo Ngài. Ngài tha thiết mời gọi chúng ta bước theo Ngài để được trở nên con người mới và được đón nhận ơn cứu độ. Thiên Chúa sẽ tha thứ tất cả những gì chúng ta đã phạm, miễn là chúng ta thành tâm sám hối và trở về với Ngài. Tôi xin mượn lời giáo huấn của Thánh Phaolô khi hướng dẫn giáo đoàn Ê-phê-sô để làm những quy tắc sống cụ thể cho chúng ta khi chúng ta muốn sống đời sống mới trong Đức Giê-xu. Đó là: mỗi người trong anh em hãy nói sự thật. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa. Kẻ làm chồng hãy yêu thương vợ mình như chính mình. Còn vợ hãy kính sợ chồng. Với tất cả lòng khiêm tốn, hiền hòa và kiên nhẫn, anh em hãy lấy lòng yêu mến mà chịu đựng lẫn nhau. Miệng anh em đừng thốt ra lời xấu xa nào, nhưng nếu cần, hãy nói lời tốt đẹp, có sức xây dựng, để làm ích cho người nghe. Anh em hãy loại trừ mọi chua cay gắt gỏng, nóng nảy, giận hờn, hay la lối thóa mạ, cùng với mọi thứ gian ác. Anh em chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, vân vân. Khi làm được như thế, chúng ta đang sống một đời sống mới trong Thiên Chúa, và chúng ta đang nắm chắc phần thưởng trong tay là ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa luôn tỏ cho chúng con biết Chúa muốn chúng con làm gì. Xin Chúa ban sức mạnh của Thánh Thần Chúa, giúp chúng con can đảm, vâng nghe và thi hành Thánh ý Chúa. Xin Chúa biến đổi chúng con trong ơn sủng của Ngài. Amen.
Một đời con theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đùa. Chọn tình yêu làm hành trang, cuộc đời con hiến thân vì muôn ngàn tội nhân.
Dù bao tố thét gào quanh con, tin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, tin đừng trung thành giữ vững niềm tin.
Bao nhiêu ân lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đêm tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo giữa chung ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Đường về nơi cung thánh là đây, chốn con tìm cửa nương tháng ngày. Nguồn tình yêu con nung nấu, thì hồn con bước gian chân mong tìm đôi tay.
Dù cuộc sống có nhiều cám go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối, bên Ngài yên lòng không ai sợ chi.
Bao nhiêu ân lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đêm tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo giữa chung ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Bao nhiêu ân lành
Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền, tình Ngài như biển lớn, mãi đây trên tâm.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Dù hôm qua còn tội lỗi, dù hôm qua gian dối kiêu căng, dù hôm qua gian tham biếng lười, Chúa không yêu người. Ngày hôm nay con tìm đến, ngày hôm nay xin lỗi ăn năn, và hôm nay dâng kinh hối hận, lệ tuôn rơi Cha ơi thứ tha tội. Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vững chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Vì tình Chúa ngàn đời đã yêu con, vì tình Chúa ngàn đời thứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thi sĩ Pháp Marie Noël có bài thơ Đường Đời mô tả cuộc hành trình của một con người từ lúc được Thượng Đế gửi vào chốn hồng trần, cho đến khi đi về với người cha vĩnh cửu trên trời như sau. Đường đời vòng quanh như một con rắn tự ngoạm lấy đuôi. Con người trần trụi vào đời từ lúc bắt đầu mở mắt. Năm này qua năm khác, học đi lên cho tới giữa cuộc đời, vào tuổi trung niên rồi dần dần đi xuống, rốt cuộc với tấm hình hài trần trụi, trở về vị trí khởi hành. Dần dần con người đã tăng trưởng, tầm vóc cao lên, rồi dần dần con người lưng cong thêm, gối thêm mỏi, thân hình thấp dần, cuối cùng cúi xuống cát bụi. Dần dần con người phát triển ngũ quan, mở rộng tầm nhìn, tầm nghi, những quan năng khác tăng tiến hoàn chỉnh. Như thế, buổi sáng mở rộng các cánh cửa sổ, rồi mỗi ngày mắt thêm mờ, tai thêm lãng, khép ngũ quan lại, như thế đóng cửa về đêm. Mỗi ngày một chút, kiến thức đủ loại tích lũy trong trí nhớ, đến lúc về già, nói trước quên sau, để đâu quên đấy. Mỗi ngày một chút, chân thêm vững, tay thêm khéo, miệng thêm lưu loát, tới ngày xế bóng, tay chân run rẩy, vụng về, nói năng chậm chạp, lúng túng. Một ngày trước kia, rời vòng tay mẹ, chập chững biết đi. Một ngày sau này, không còn sức một mình xê dịch, phải vịn cánh tay con cháu. Thuở còn nằm nôi, mẹ cho bú mớm, thay lót đổi tả, rồi sẽ tới ngày nằm liệt giường, con cháu chăm nom, lau mặt thay áo, xúc cơm đổ thuốc. Một ngày trước kia, mở mắt chào đời, làm quen với thế giới xung quanh. Rồi sẽ tới ngày nhắm mắt buông xuôi, vĩnh biệt dương thế. Một ngày trước kia, lần đầu hô hấp, con người sinh ra, rồi sẽ tới ngày thở ra lần cuối, đi vào cõi chết. Một ngày xa xưa, trước khi ra đời, 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ ấm áp, thêm thịt, thêm xương, hình thành cơ thể. Tới ngày cuối cùng, đi vào lòng đất lạnh giá, hình hài dần dần phân hóa, thịt xương trở về cát bụi. Một ngày xa lắm, con người xuất phát từ cha như một hạt giống truyền sinh. Tới ngày chấm hết cuộc đời trần thế, con người lại trở về trong cha của mọi người cha phàm trần, để tái sinh trên cõi trường sinh. Tới lúc đó, trong một bản thể mới, tất cả lại bắt đầu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Một năm nữa lại trôi qua, và mỗi người chúng ta lại ngoạm thêm một khúc đuôi vào đường đời của mình. Khi năm mới bắt đầu, chúng ta luôn háo hức cho thời gian chóng qua với những ước mong, những kế hoạch, những đề án được lập trình, được nhanh chóng thực hiện. Thế nhưng, khi ngày hết Tết đến, ngoảnh đầu nhìn lại thời gian trôi qua, chúng ta lại luôn có cảm giác luyến tiếc. Tiếc vì tuổi xuân đã đi qua, tiếc vì những điều mình chưa làm được cho mọi người, hay cho chính bản thân mình. Chúng ta lại ước gì thời gian có thể quay trở lại, nhưng đường đời lại vòng quanh như một con rắn tự ngoạc lấy đuôi. Cuộc hành trình chỉ sẽ phải ngắn dần mà thôi. Thiên Chúa đã sắp sẵn những gì tương thích với hoàn cảnh sống của chúng ta, cho dù vào độ tuổi nào. Vì thế, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận mọi giai đoạn của cuộc đời mình trong niềm tin yêu phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc cho dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, nếu biết trao cho Ngài đời sống của chúng ta và nhận ra thánh ý của Ngài trên đời sống của mình. Một năm nữa đã qua, trẻ em lớn lên hơn, người trẻ trưởng thành hơn, và người cao tuổi phải đối đầu với những thử thách của bệnh tật, già yếu. Và chúng ta lại lo sợ hay than trách Chúa khi chợt nhận ra rằng mình đã dần ngoạm hết cái đuôi của cuộc đời mình. Thế nhưng, sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi thanh xuân là nét đẹp của thể chất, còn sức lực và vẻ đẹp của tuổi già là nét đẹp của đời sống tâm linh, và nét đẹp tạm bợ, chóng qua của thể chất phải mất dần để nhường chỗ cho vẻ đẹp vĩnh hằng của tâm linh. Tục ngữ Việt Nam có câu, hơn một ngày hay một việc, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức cao dày, thì đó là điều có phúc, vì chúng ta đang tiệm cận dần đến giá trị đích thực của đời sống con người, đó là biến đổi dần đời sống của mình để hoàn toàn thuộc về Chúa. Tới ngày chấm dứt cuộc đời trần thế, con người lại trở về trong cha của mọi người cha phàm trần, để tái sinh trên cõi trường sinh là thế. Nhưng muốn thăng tiến đến nét đẹp vĩnh hằng của tâm linh để được Thiên Chúa ban cho đời sống vĩnh cửu, chúng ta phải có một cuộc sống công chính, thánh thiện, đẹp lòng Chúa. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng có thể tiến bước đến hạnh phúc đời đời, vì hạnh phúc thật của con người là ở nơi Thiên Chúa, đó chính là mục đích và ý nghĩa cao nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Lạy Thiên Chúa là đấng toàn năng hằng hữu, cho dù trong cuộc lữ hành trên trần thế, chúng con không thiếu những gian nan, khổ đau và thử thách. Đồng thời, không ai trong chúng con tránh khỏi cái chết. Nhưng sự sống vẫn là một ân huệ Chúa ban, một ân huệ mà chúng con phải liên lỉ cảm tạ, cho dù gặp phải bất cứ hoàn cảnh sống nào. Vì thế, thân lạy Chúa, xin Ngài hãy cho chúng con biết tận dụng từng giây phút sống của mình để sống tốt đời, đẹp đạo. Để khi đường đời chúng con thu ngắn dần, thì đó cũng là lúc cự ly giữa chúng con và hồng ân cứu độ của Ngài cũng không còn xa nữa. Amen.
Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vững chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con, và tình Chúa ngàn đời cứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con. Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con, và tình Chúa ngàn đời cứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.